Kiếm đạo độc tôn, chương 668, tông sư bảng biến đổi, góc truyện audio.com. Diệp Trần cười cười, lĩnh ngộ mà nước mưa mang đến, hắn đã lợi dụng hoàn toàn, có thể phát ra vài chục đòn kim chi liên y trong nháy mắt, hơn nữa trong điều kiện không dung hợp, một đòn kim chi liên y đã có 1/3 uy lực của kim chi liên y bản hoàn chỉnh. Cho nên, trong 2 tháng này hắn lĩnh ngộ được 2 đòn sát chiêu. Một chiêu chính là không ngừng thi triển kim chi liên y. Một chiêu là kim chi cuồng tiêu. Nếu như nói kim chi liên y lấy kim chi áo nghĩa làm chủ, thủy chi áo nghĩa làm phụ thì kim chi cuồng tiêu là thủy kim áo nghĩa tương phụ tương thành, không coi cái nào là chủ. Thổ ra một ngụm khí, Mạc Phong nói. Theo như ngươi nói, chiêu kim chi cuồng tiêu này của ngươi đã hoàn thành triệt để, cho dù không phải cao giai võ học áo nghĩa, thì cũng gần tiếp cận võ học áo nghĩa. Trước đó, chiêu lôi phệ của ngươi cũng lợi hại hơn trung giai võ học áo nghĩa, nằm vào khoảng giữa trung giai võ học áo nghĩa và cao giai võ học áo nghĩa. Nói thực trước đây, ta rất khó tưởng tượng có ai sáng tạo ra sát chiêu tiếp cận cao giai võ học áo nghĩa năm 26 tuổi. Cao giai võ học áo nghĩa, chỉ sợ rất khó. Diệp Trần không dám khẳng định kim chi cuồng tiêu mà mình sáng tạo ra sẽ trở thành cao giai võ học áo nghĩa, bởi vì cao giai võ học áo nghĩa phổ thông nhất cũng phải do hai loại áo nghĩa tiểu thành kết hợp, kim cho áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa của hắn đều chưa đạt đến trình độ tiểu thành, đương nhiên, kim chi áo nghĩa đã tiếp cận, chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiểu thành. Mạc Phong nói, đường lối đúng là được áo nghĩa đạt đến trình độ tiểu thành rất khó, kết hợp hai loại áo nghĩa lại với nhau càng khó hơn, người đã tìm đúng đường, nhất định sẽ có ngày thành công. Áo nghĩa đạt đến tiểu thành còn đỡ, phải kết hợp hai loại áo nghĩa tiểu thành lại với nhau mới được gọi là cao giai võ học áo nghĩa, không cần nghĩ cũng biết độ khó lớn như thế nào, kim chi cuồng tiêu của Diệp Trần, hai loại áo nghĩa đã dung hợp không ít, tiếp theo chỉ cần nâng kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa lên trình độ tiểu thành, là có thể tiếp cận cao giai võ học áo nghĩa, sau đó đợi hai loại áo nghĩa triệt để kết hợp chính là cao giai võ học áo nghĩa chân chính. Cao giai võ học áo nghĩa cường đại thế nào, có thể nói, gấp 10 lần trung giai võ học áo nghĩa, hai bên cách nhau một giải thủy lĩnh, cho nên lâu dần, chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể sáng tạo ra cao giai võ học áo nghĩa. Thời gian thấm thoát thoi đưa chớp mắt, mùa mưa Thiên Phong quốc đã qua. Diệp Trần cũng ngừng tham mộ kim chi cuồng tiêu, không phải hắn không muốn tiếp tục hoàn thiên kim chi cuồng tiêu mà là không có năng lực đó, kim chi cuồng tiêu muốn nâng cao, có hai con đường, một là khiến hai loại áo nghĩa dung hợp lâu hơn, hai là nâng cao trình độ áo nghĩa, cả hai cách đều không thể tiến hành trong một thời gian ngắn. Cho nên, Diệp Trần tạm thời từ bỏ kim chi cuồng tiêu, đổi thành tiếp tục tham mộ lôi phệ. Đương nhiên, thời gian trước đó Diệp Trần không có từ bỏ tham ngộ lôi phệ mà chỉ giảm bớt thời gian mà thôi, làm bất cứ việc gì cũng phải có thứ có tự. Lôi chi áo nghĩa trước mắt đã là trình độ tiểu thành, nhưng lôi phệ vẫn chưa viên mãn, còn nhiều sơ hở, nếu như triệt để viên mãn, uy lực chỉ ít gấp mấy lần trung giai võ học áo nghĩa bình thường, lực bạo tạc sau khi lôi phệ thể đi qua tương đối kinh nhân. Ngâm, một kiếm vung ra, chớp ngân quang thuận theo thân kiếm hội tụ nơi mũi kiếm, chớp ngân quang chèn ép lẫn. Góc truyện audio.com, nhau hình thành một khối lôi cầu ngân sắc có một vết khuyết nhỏ, lôi cầu ngân sắc dưới sự thôi động của chân nguyên, cao tốc phi xạ. Bình, đầu tiên là đỉnh núi phía xa bị đánh nát, sau đó bị lực bạo tạc của lôi cầu biến thành hư vô, mặt đất thậm chí còn lưu lại một cái hố lớn hình nửa bán cầu tựa hồ như bị thiên thạch va chạm, nhìn mà kinh tâm. Xét ngân sắc ép thế nào cũng không thể hình thành lôi cầu hoàn mỹ, xem ra không phải vấn đề kỹ xảo, mà là lôi chi áo nghĩa không đủ. Diệp Trần rất rõ, phương diện kỹ xảo của hắn tuyệt đối kinh thế hãi tục, nếu không cũng không thể sáng tạo ra võ học áo nghĩa, võ học bản thân đã ẩn hàm kỹ xảo, áo nghĩa là cơ sở, đương nhiên, đó là xét ở tầng thứ hắn, nếu như là cảnh giới kỹ xảo cao đến không thể tưởng tượng, đúng là có thể cường hành khiến lôi phệ viên mãn trong điều kiện áo nghĩa không đủ. Nhưng nếu kỹ xảo của hắn cao đến trình độ đó, áo nghĩa đã chẳng tệ, nói đi nói lại, bất luận kỹ xảo hay áo nghĩa, đều cần phải sử dụng kỹ xảo cao thể hiện ngộ tính cao áo nghĩa tham ngộ cũng nhanh, cho nên được thì được cả, mất thì mất cả, hai thứ không thể cách nhau quá xa. Cuối tháng 8, Diệp Trần tham ngộ viên mãn lôi phệ, lôi chi áo nghĩa cũng từ trình độ tiểu thành đạt tới trình độ cao hơn, đang trên đường tiến tới đại thành. Lúc này nếu thi triển lôi phệ, sức mạnh hoàn toàn nội liễm, tốc độ càng nhanh hơn, một khi đánh trúng kẻ thù chắc chắn bị cuồng lôi phệ thể, sau đó nổ tung mà chết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, sắp đến tháng 9 rồi. Trên đỉnh núi, Diệp Trần từ từ thổ ra một ngụm khí tức, 18 tháng 9 là ngày hắn và Độc Cô Tuyệt quyết đấu, nhưng đối thủ của hắn có lẽ không chỉ mình Độc Cô Tuyệt. Trong thời gian này, hắn đã nhận được tin Bắc Minh Huy đánh bại Lâm Triều Nam, căn cứ miêu tả, đối phương tuyệt đối sáng tạo ra võ học cường đại hơn thiên nhai chỉ xích. 18 tháng 9, Cửu Long Sơn Cửu Long Hồ có hai trận quyết chiến, một là Diệp Trần đấu với Độc Cô Tuyệt, Yêu Nghiệt đấu với Yêu Nghiệt, một là Tiểu Sở Hà đấu với Lục Thiếu Du, Thanh Niên Ngũ Cự Đầu đấu với Thanh Niên Ngũ Cự Đầu. Bất luận là trận nào, đều đáng để chờ đợi. Cho nên 18 tháng 9 chưa đến, đã có người bắt đầu lên đường, họ thà đến trước chứ không muốn tụt lại phía sau, nhất là những người không có nơi cư trú trong thiên võ vực. Cửu Long Sơn Cửu Long Hồ, giống như một năm trước 19 tháng 8 vẫn chưa tới, nơi này đã người chen người, sóng âm trùng thiên, thỉnh thoảng vẫn còn có người tìm đến. Hạ lão huynh đến muộn, không phải ta đến muộn, mà là ngươi đến sớm. Ha ha, đừng kiếm cớ phạt ba chén trước. Ven Cửu Long Hồ chỗ nào cũng ầm ĩ, thanh âm dường như không bao giờ dứt. Đến ngày thứ hai, Cửu Long Hồ càng thêm náo nhiệt. Xem Thượng Quan Phi và Hạch Liên Vô Hoa đến rồi. Hai người này một dùng 4 chiêu đánh bại hạng 63 tông sư bảng Hắc Thủy Tông, một dùng 3 chiêu đánh bại hạng 69 Hỏa Vân Tông, không đơn giản đâu. Không phải Mãnh Long không qua sông sao, tông sư bảng khóa này, hai người họ chắc chắn có mặt. Chúng nhân xì sầm, một năm trước tông sư bảng khóa đầu chỉ có 6 người dưới 40 tuổi, là Thanh Niên Ngũ Cự Đầu và Diệp Trần. Khóa này, dưới 40 rất có khoảng 10 đến 15 người, một lúc tăng gấp 3. Cách chương.